Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử mới, nhân đại lễ Phật Đản lần thứ 2637 năm 2013, thầy kính gửi đến tất cả các vị đề tài giá trị làm Phật tử. Sau khi mỗi người phát nguyện nương tựa vào Đức Phật, nương tựa vào những lời dạy cao quý của Ngài, nương tựa vào các vị xuất gia chân chính, và đồng thời phát nguyện giữ năm điều đạo đức, chúng ta đã chính thức trở thành Phật tử. Để thấy rõ được giá trị của việc làm Phật tử đó, thì thầy sẽ phân tích ứng dụng phần cuối của bài kinh Người Áo Trắng trong tác phẩm Kinh Phật cho Người Mới Bắt Đầu, trang 21 và 22. Đó là phần thi kệ tóm tắt những lời dạy cao quý của Đức Phật, nói về vai trò mà người Phật tử chân chính cần có trong việc xây dựng hạnh phúc cho mình và người thân bây giờ và tại đây. Phần thi kệ này gồm có các mảng nội dung chính sau đây. Vấn đề 1: thực tập nhân quả chuyển hóa. Nhân quả là quy luật và là cán cân công bằng. Toàn bộ thế giới này được vận hành theo quy luật của nhân quả. Pháp luật và các thể chế chính trị góp phần tạo ra và tác động trực tiếp đến hệ nhân quả. Bản chất của sự vận hành kinh tế là một quy luật nhân quả. Không có vấn đề gì, con người nào, bất kỳ ai, ở đâu, có thể sống vượt ra ngoài sự kiềm tỏa của nhân quả. Từ việc hiểu nhân quả cho đến thực tập sống đạo đức để được hạnh phúc, Đức Phật đã dạy chúng ta bài thi kệ gồm có 4 câu sau đây. Người tại gia sáng suốt, sợ các cảnh giới xấu, siêng thực tập chánh pháp, chuyển hóa mọi khổ đau. Khi nói đến nhân quả, ta đang nói tắt, nói đầy đủ là nhân, duyên và quả. Duyên là điều kiện gồm có thuận và nghịch. gặp nhiều thuận duyên á, thì một chánh nhân có cơ hội trổ quả đúng như những gì chúng ta đã mong ước và nỗ lực. Khi gặp quá nhiều cách nghịch duyên, giàu có thiện chí và nỗ lực có phương pháp, chúng ta cũng chưa chắc đạt được kết quả trong tầm tay như đã dự kiến. Toàn bộ các kết quả cao quý chúng ta lệ thuộc vào hai yếu tố: chánh nhân và thuận duyên. Do vậy, để có được hạnh phúc, chuyển hóa tất cả các nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân của gốc rễ khổ đau, tất cả chúng ta phải hiểu nhân quả đúng và làm đúng theo nhân quả. Để công việc thực tập này được tốt thì Đức Phật dạy, trước nhất người đệ tử tại gia sợ các cảnh giới xấu. Cảnh giới xấu tức là không gian sống ở hiện tại và cảnh giới sống trong tương lai, dựa vào những gì mà chúng ta đang làm, đã làm và sẽ làm ở kiếp này. Theo Đức Phật đó, mỗi một hành vi dưới góc độ đạo đức khi được thực hiện sẽ không kết thúc. Tác động và ảnh hưởng của nó đối với những người thân, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn thế giới là không thể phủ định. Có nhiều hành động trổ quả ngay lập tức, có nhiều tình huống hành động chỉ trổ quả sau vài tháng hoặc vài năm, có rất nhiều hành động do việc nghịch duyên hoặc chưa đủ các thuận duyên cần thiết, quả trổ chỉ được thực hiện sau vài chục năm hoặc ở cuối đời người. Cũng có rất nhiều các kết quả đơm hoa kết trái ở kiếp sau hoặc ở những kiếp sau nữa. Toàn bộ tiến trình kết quả liên hệ đến các hành vi và nỗ lực của chúng ta lệ thuộc vào chánh nhân và duyên thôi. Do đó, khi là một hành động cao quý, quả hạnh phúc chưa trổ không có nghĩa là không có nhân quả. Cái gì nó cũng có thời gian và cái giá của nó. Cái giá chỉ tồn tại trong vài ba ngày, và do đó sự nảy mầm của nó chỉ trong vài giờ. Các cây cổ thụ như là cây me, cây dầu, cây sao phải cần đến 50-60 năm để được xem là trưởng thành. Có những cây cổ thụ trên rừng có thể tồn tại đến cả nghìn năm, cũng là các chủng loại có sự sống, nhưng mà tính trổ quả và thời gian tồn tại của các chủng loại này là khác nhau. Tương tự, các hành vi đạo đức thiện, ác, trung tín dưới tác động của các nhân quả cá nhân, nhân quả tập thể, luật pháp, môi trường kinh tế, điều kiện sống, bối cảnh sống hoàn toàn là khác biệt về thời gian. Cho nên là sợ các cảnh giới xấu sẽ giúp cho chúng ta sống có trách nhiệm đạo đức với các hành vi, lời nói và sự suy nghĩ của chính mình. Dù dễ dàng qua mặt luật pháp, qua mặt được nhiều người, nhưng không ai có thể qua mặt được nhân quả. Sợ hãi về cảnh giới xấu là một lương tâm trong sáng, có thể ngăn chặn và giúp mình không bị rơi vào các tệ nạn xã hội và các hành vi trái ngược với lương tâm và chà đạp nhân phẩm của người khác. Muốn thế thì Đức Phật dạy người Phật tử tại gia phải sống sáng suốt, nghĩa là dùng trí tuệ và kiến thức soi sáng, dẫn dắt, đạo diễn hành vi, lối sống và sự ứng xử của mình trong đời. Nếu không thực tập Phật pháp, ta dễ dàng để cho kiến thức và tình cảm chi phối. Kiến thức nó liên hệ đến là kinh nghiệm và thông tin. Trí tuệ đó liên hệ đến lối sống đạo đức và cách giải quyết vấn đề trên nền tảng của nhân quả rất tích cực và dứt điểm. Cho nên là phải tập sáng suốt để chúng ta không phải hối hận về bất kỳ những gì mà chúng ta đang làm hoặc sẽ làm đối với mình, người và cuộc đời này. Cho nên trong đời sống thường nhật đó, thì người tại gia cần phải thực tập chánh pháp, tức là xem lời Phật dạy trong các kinh như thực phẩm để ăn, nước để uống, áo quần để mặc, không khí để hít thở. Làm Phật tử không phải là để được Đức Phật bảo hộ bảo kê. Năm ngoái tạp chí Đạo Phật Ngày Nay do thầy làm tổng biên tập cử một phóng viên đến phỏng vấn danh hài Hoài Linh. Anh cho biết anh là người theo đạo Công giáo. Đêm nào trước khi đi diễn anh đều vái lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Phóng viên hỏi là người theo Công giáo, lý do vì sao mà anh lại lại Bồ Tát Quan Thế Âm? Anh trả lời đó, thờ Đức Mẹ Maria vẫn chưa được an toàn, thờ thêm Bồ Tát Quan Thế Âm để nếu không có người này giúp thì có người khác bảo kê. Câu trả lời rất thật tình của Hoài Linh cũng chính là cái tâm niệm của phần lớn những người đến với các tôn giáo bằng con đường tín ngưỡng. Tôi nghĩ rằng là khi làm tín đồ của một tôn giáo nào đó, giao khoán niềm tin vào Chúa và các thần linh, cuộc sống của chúng ta từ đó được bình an và vô sự. Theo Phật giáo, đó là một ngộ nhận cần vượt qua. Để có được hạnh phúc trong đời, để Đức Phật dạy chúng ta phải thực tập chánh pháp. Tôn giáo nào cũng cho rằng chân lý tôn giáo mình là số 1. Nền chính trị nào cũng cho rằng chính thể của mình là hơn hết. Thì vấn đề ở chỗ đó là tôn giáo và chính thể đó có thật sự là chân chính hay không. Cái kết quả vận hành các chính sách của tôn giáo và chính trị đó dẫn đến các kết quả hạnh phúc cho người dân và tín đồ mới chính là thước đo chuẩn để thấy được bản chất của tôn giáo và các thể chế chính trị. Công nghệ lăng xê và quảng bá ngày nay đó là trở thành như là một cái phương tiện thuận lợi, và do vậy nếu thiếu suy xét sáng suốt, ta dễ trở thành nạn nhân của truyền thông. Sơn đông mãi giỏ không chỉ có tồn tại trong y khoa, nó có thể tồn tại trong chính trị, triết học, tôn giáo. Có rất nhiều tôn giáo chỉ có tín ngưỡng nhưng không có tâm linh. Có những tôn giáo chỉ có các hoạt động xã hội và dân sự nhưng không có con đường và phương pháp chuyển hóa. Do vậy, tiếp nhận cái phần tín ngưỡng của tôn giáo chỉ là cái vỏ, mà theo Đạo Phật đó, ta cần nhanh chóng đi sâu vào bản chất của Đạo Phật. Đó là trí tuệ. Trên nền tảng thực tập nhân quả cao quý để chúng ta có được các hạnh phúc trong đời. Là người Phật tử tại gia, thầy khuyên các vị nên đọc nhiều bài kinh, nhiều sách triết Phật. Ở vì mỗi một bài kinh là một bao thuốc, mỗi một quyển sách hay của Phật giáo sẽ giúp cho chúng ta có những giá trị tham khảo cao quý. Trong suốt cuộc đời 45 năm truyền bá chân lý, Đức Phật đã để lại trên 30.000 bài kinh. Chùa Giác Ngộ đã có công giới thiệu Đại Tạng Kinh tiếng Việt trên trang web Đạo Phật Ngày Nay.com. Vào năm 2004 đó thì thầy đã chủ sướng thực hiện Đại Tạng Kinh Việt Nam dạng âm thanh MP3 nhằm giúp cho các Phật tử bận rộn với việc làm trong nước và nước ngoài có thể đang khi làm việc mà vẫn có cơ hội nghe được các lời dạy cao quý của Đức Phật. Cho nên phải siêng năng nghe, siêng năng thực tập, thì việc chuyển hóa các nỗi khổ niềm đau không còn là một vấn nạn và là một trở ngại nữa. Hiện tại thì chùa Giác Ngộ có 3 trang web: tủ sách Phật học .com có toàn bộ đại tạng kinh tiếng Việt bằng âm thanh, có rất nhiều sách nói Phật giáo bằng âm thanh, có gần 100 album nhạc Phật giáo, tăng nhạc và cải lương, có khoảng 2.800 đề tài thuyết giảng của thầy trong vòng 10 năm qua. Trang thứ hai là trang Đạo Phật Ngày Nay.com có vài trăm quyển sách Phật học, nhiều ngàn bài nghiên cứu về Phật giáo và các thông tin Phật giáo trong nước và nước ngoài. Trang Phật Âm.com nơi được xem như là thư viện online, chứa đựng trên 20.000 các bài thuyết giảng của khoảng 100 tăng ni trong nước và nước ngoài. Các bạn tự có thể vào những trang web vừa nêu để tìm kiếm những lời dạy của Đức Phật được trình bày bởi các tu sĩ và các cư sĩ có kinh nghiệm tu học và chuyển hóa. Cho nên hiểu đúng nhân quả, thực tập đúng nhân quả sẽ giúp cho chúng ta sống tốt hơn và cam kết để đạt được hạnh phúc ở ngay kiếp sống hiện tại này. Lời hứa hẹn thì rất dễ, nhưng rồi kết quả như thế nào không ai có thể cam chắc được. Đạo Phật không cung cấp chúng ta những chiếc bánh vẽ, mà dạy chúng ta nghệ thuật để tạo ra bánh có dưỡng chất, nhờ đó chúng ta tiêu thụ, sống khỏe, sống có tuổi thọ và sống có giá trị hạnh phúc. Thà chịu khó để khỏi phải khó chịu về sau, chịu khó thực tập, chịu khó vượt qua khổ đau, chịu khó tìm ra giải pháp, chịu khó vươn đến thành công, chịu khó trải nghiệm hạnh phúc là những điều thuộc về nội dung của tinh tấn ba la mật mà Đức Phật đã dạy. Trong lĩnh vực thế gian, các nghề nghiệp, ai có nỗ lực, có phương pháp thì có thành công. Trong đạo nghiệp, người có tinh tấn tu tập chuyển hóa khổ đau mới có cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc. Hạnh phúc không tự dưng có, không có một cách bẩm sinh, không có một cách tình cờ, không có bằng sự ban tặng của Thượng Đế và các thần linh. Hạnh phúc chỉ hiện hữu khi chúng ta chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau, gốc rễ khổ đau, và ngăn chặn các nguyên nhân chính và các tác dụng phụ dẫn đến sự khổ đau. Vấn đề 2: thực tập 5 điều đạo đức. Trong bài kinh Người Áo Trắng, Đức Phật dạy chúng ta khá chi tiết về nội dung những gì nên tôn trọng và những gì nên phát huy. Mỗi một điều đạo đức gồm có 2 vế. Vế 1 là không được làm, vế thứ 2 là khích lệ làm để giúp cho đời sống chúng ta thật sự có ý nghĩa. Đạo đức 1: không giết người, bảo vệ hòa bình. Sự sống của con người là cao quý và không có gì có thể thay thế được, bù đắp được. Mất tài sản ta có thể tạo dựng lại tương đương hoặc nhiều hơn bằng sự nỗ lực có phương pháp. Mất sự sống chúng ta phải đành tái sinh và khể sự kiếp sau bằng con số 0. Lấy mình làm ví dụ, Đức Phật khuyên ta không nên trực tiếp giết, không tán đồng sự giết, không hỗ trợ các phương tiện giết, không đồng lõa với việc giết. Chiến tranh có mặt trên nền tảng của tham lam, hận thù, si mê, chấp thủ, hoặc cả hai, cả ba, cả bốn nguyên nhân vừa nêu. Xã hội loài người càng phát triển nhiều chừng nào đó thì con người sống biết tôn trọng sự sống của người khác và các chủng loại còn lại chừng đó. Các nhà khoa học về môi trường đã kêu gọi chúng ta bảo vệ các loài động vật quý hiếm vì chúng đã góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái. Những lời dạy vừa nêu đã được chứa đựng ở trong lời dạy liên hệ đến đạo đức thứ nhất này. Ăn chay là một trong những cách để thể hiện lòng từ bi đối với các loài động vật. Bảo vệ môi trường là cách bảo vệ sự sống trong tương quan giữa ta và thiên nhiên. Trong trường hợp bị giặc ngoại xâm biến đất nước ta làm thuộc địa, đạo Phật cho phép người Phật tử tham chiến vệ quốc để đảm bảo được sự độc lập và chủ quyền của dân tộc. Vì đạo Phật chủ trương ơn tổ quốc là một trong bốn trọng ân. Khi làm công việc đó thì nhớ là đừng để cho động cơ sân hận và si mê chi phối mình. Mãi làm vì sự phát nguyện lớn, chấp nhận nghiệp sát cá nhân để hòa bình được tái thiết lập, mạng sống được bảo toàn và những kẻ xấu không có cơ hội giết hại những lương dân vô tội. Phước đức của việc làm đó lớn hơn nghiệp sát trong bảo vệ và ngăn chặn giặc ngoại xâm. Còn các lý do khác thì không nên làm. Chúng ta nhờ luật pháp và can thiệp để tạo ra cái công bằng xã hội. Và đối với những kẻ hiếu chiến đó thì tránh voi chẳng hôn mặt nào là một lời khuyên rất là có tinh thần Phật giáo. Bởi vì đôi lúc mà chỉ muốn chứng tỏ mình có bản lãnh, rất nhiều người đã phải kết liễu mạng sống của mình một cách rất lãng xẹt, vì nó không có giá trị để làm việc ấy. Đạo đức hai, không được trộm cắp, chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình cho người bất hạnh. Tôn trọng sở hữu hợp pháp của người khác là cách tôn trọng nhân cách của bản thân. Lấy mình làm ví dụ, theo Đức Phật đó, ta sẽ thấy mỗi khi mình bị đánh mất một vật mà sức mồ hôi và chất xám phải đầu tư mới có được, ta tiếc nuối chừng nào, thì người khác khi bị lừa đảo, cướp giật hay là tước quyền sở hữu cũng khổ đau tương tự hoặc có thể nặng hơn. Từ mối đồng cảm này, người tu học Phật đó cam kết là tôn trọng để chúng ta không vi phạm vào các tội phạm hình sự mà hậu quả của nó có thể ngồi gỡ lịch trong nhà tù 8 năm cho đến 25 năm. Chia sẻ sở hữu pháp của chúng ta cho người khác là cách ta thể hiện tình thương yêu, tình đồng loại trên tinh thần vô ngã và vị tha. Nhờ đó chúng ta góp phần giúp cho cuộc đời bớt đi các nỗi bất hạnh từ thiên tai hoặc các tai nạn do chính con người tạo ra. Hiện nay trên hành tinh này đó có hơn 1 tỷ người trên 7 tỷ người vẫn còn sống dưới mức nghèo, và vẫn có đây đó trên hành tinh này cũng còn rất nhiều người nghèo rớt mồng tơi đến độ chết đói và chết khát, hoặc là chết do thiếu các dịch vụ y tế. Cho nên không phải ai nỗ lực chân chính cũng có thể thành công trong việc lập nghiệp được. Do đó dành dụm những phần chi tiêu không cần thiết cho việc chia sẻ các vấn đề bất hạnh sẽ giúp cho cuộc sống chúng ta trở nên có ý nghĩa hơn. Đạo đức 3, chung thủy một vợ một chồng. Đây là nguyên tắc xây dựng tổ ấm gia đình. Chúng ta có thể đi chung một con đường, uống chung một con sông, ăn chung một mâm cơm và chia sẻ chung các giá trị kinh tế, nhưng chúng ta khó có thể chấp nhận xài chồng chung, xài vợ chung. Trong tất cả các ích kỷ thì ích kỷ chung thủy một vợ một chồng là hợp pháp nhất và thỏa đáng nhất, vì đó là trụ cột của hạnh phúc gia đình. Cho nên Đức Phật thấy rất rõ điều này và khuyên tất cả chúng ta hãy biết hài lòng với vợ chồng hợp pháp mà mình đã lựa chọn. Sự hài lòng sẽ giúp cho chúng ta không so sánh khập khiễng chồng mình với chồng người khác, vợ mình với vợ người khác, vì so sánh nào cũng trở nên là khập khiễng cả. Đầu tư vào các giá trị cao quý bao gồm tâm linh và thực tập sẽ giúp cho chúng ta không quá bận tâm và bị chi phối bởi sự hưởng thụ tính dục. Do đó chúng ta dễ dàng hay là mà chung thủy với người mà mình đã lựa chọn. Đạo đức 4 liên hệ đến truyền thông miệng, chữ viết và các dấu hiệu truyền thông tương đương với ngôn ngữ. 4 nội dung sau đây được Đức Phật khích lệ không nên dướng dính vào. Nói sai sự thật, bất cứ cái gì mà mình không có các bằng chứng thì thà yên lặng, chứ không nên trở thành là cái lo phóng thanh. Không nên nói những lời gây chia rẽ, hận thù giữa các cá nhân, tập thể, nhất là những nơi đã từng có các quan hệ hụt hẫng. Không nói những lời quyền rủa, chửi bới nặng nhẹ, chì chiết, tại vì làm cho người nghe nó cảm thấy rất mệt mỏi và bất an. Không nói những lời tán gẫu vì hoàn toàn vô ích. Để vượt qua 4 thói quen tiêu cực của truyền thông vừa nêu, Đức Phật khuyên chúng ta chỉ nói những gì có sự thật, cho nên cái gì không đoan chắc là ta dựa gọt mà nghe thôi, và không nên vội vã phản ứng. Lối sống này sẽ giúp cho chúng ta có trách nhiệm về lời nói và tránh được các sơ suất không cần thiết. Nói những lời gây xây dựng, hòa hợp, đoàn kết, thương yêu để cho tình người ngày càng được lớn mạnh. Nói những lời có văn hóa và lịch sự để người nghe cảm thấy vui vẻ, hài lòng, hợp tác và được khích lệ. Nói những lời thật sự có giá trị và lợi ích thôi. Học theo phong cách này đó, chúng ta sẽ trở thành là những người rất điềm tĩnh, có chiều sâu. Do vậy chúng ta tránh được rất nhiều các rủi ro thị phi mà phần lớn chị phụ nữ thường bị vướng kẹt vào. Những giờ nghỉ giải lao trong công sở đó, nhiều chị em cứ kể nhỏ to tâm sự trong nhà ngoài phố, mà phần lớn là nói về người khác. Tập thói quen theo tên là Phật dạy là nói với thay vì là nói về. Nói với là chúng ta nói trực diện, mà nói trực diện thì chúng ta phải dùng ngôn ngữ lịch sự, lễ phép, tôn trọng, có giá trị. Còn nói với người khác là nói khi người đó đang vắng mặt, cho nên chúng ta rất dễ dàng nặng lời, phê bình, chỉ trích, xuyên tạc, vu cáo, thậm chí có thể làm cho sự thật đó cắt cánh mà bay. Đạo đức 5, không được uống rượu, ma túy và các chất gây say. Có lẽ đạo Phật là tôn giáo duy nhất và đầu tiên thấy rõ các nguyên nhân tiềm ẩn về bất ổn gia đình và xã hội do các chất gây say gây ra. Luật pháp toàn cầu thấy rõ nguy hại của các loại ma túy nên nghiêm cấm với các khung hình phạt rất nặng. Rượu, bia, thuốc lá, các độc tố khác phần lớn luật pháp các quốc gia cho phép. Các ngành sản xuất về các sản phẩm vừa nêu tạo ra một nguồn thu nhập thuế lợi tức rất cao cho các chính phủ. Mặc dù biết là độc tố nguy hại dẫn đến bệnh tật, thậm chí là cái chết, nhiều chính phủ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ vì cái nhu cầu của họ là có đủ tiền thuế để vận hành các hoạt động của chính phủ này. Đức Phật khuyên cho mỗi người đã phải dùng kiến thức sáng suốt, thấy rõ nguyên nhân tiềm ẩn, do vậy mà chuyển hóa thói quen nghiện ngập, nhờ đó chúng ta đỡ tốn tiền, đỡ phải bệnh tật, đỡ phải chết yểu. Ta sống cam kết và có trách nhiệm với chính mình và những người thân hơn. Một người có thể rất là đứng đắn, đàng hoàng, nhân cách tốt khi không có rượu bia. Nhưng khi rượu bia chi phối rồi đó, một người tốt có thể hiếp dâm, lừa đảo, giết người, rồi bạo lực gia đình và làm nhiều chuyện mà về sau này thì giật mình tỉnh giấc sẽ không ngờ rằng là mình có những hành vi quái gở ngược hoàn toàn với phong cách và nhân cách mình đã có trước đây. Phòng bệnh hơn chữa bệnh về đạo đức theo Đức Phật là một trong những cửa ngõ để giúp chúng ta sống tốt, sống hạnh phúc trong đời. Thì đó là năm điều đạo đức theo Đức Phật đó, có ý nghĩa xây dựng hạnh phúc cho tất cả chúng ta. Vấn đề 3, thực tập bốn tâm cao thượng. Trong bài kinh Người Áo Trắng, Đức Phật dạy như sau: thường thực tập niệm Phật, thường thực tập niệm Pháp, thường thực tập niệm Tăng, thường quán niệm đạo đức. Vào thời của Đức Phật thì niệm Phật bao gồm 10 đức hiệu như sau: Như Lai, Ứng Cúng, Tránh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thi Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Trong tiếng Pali đó thì 10 danh hiệu đó tạo thành 108 âm tiết rất ấn tượng: Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, Phật lịch sử và Phật đến từ các hành tinh khác đều có 10 đức hiệu giống như nhau. Và niệm Phật là để nêu quyết tâm học được các nhân cách vĩ đại của các ngài. Điều này khác hoàn toàn với thói quen của các Phật tử mới đi chùa niệm Phật để cầu Phật gia hộ. Đạo Phật chủ trương nhân quả, có tu, có chứng, có chuyển hóa, có ăn vui, có nỗ lực bỏ khổ đau thì có được hạnh phúc, rất thiết thực. Khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch, Tịnh Độ Tông có mặt và khích lệ người ta niệm Phật với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và phương tiện khi cho rằng niệm Phật có thể giải quyết được các vấn nạn khổ đau. Thực ra niệm Phật chỉ là một phương tiện để chúng ta được định tâm thôi. Mà định tâm á là một phương diện tích cực để giúp cho chúng ta có thể phát huy được 7 yếu tố chân chính mà Đức Phật đã dạy trong Bát Chánh Đạo. Cho nên người tu học Phật không nên dừng lại ở việc niệm Phật. Các chùa tôi theo Tịnh Độ Tông thì khích lệ chỉ cần niệm danh hiệu Phật là đủ, đó là trái 100% với lời Phật dạy. Đức Phật khuyên chúng ta hãy niệm chánh pháp, tức là những lời dạy cao quý của ngài, bao gồm khoảng 30.000 bài kinh. Niệm là nhớ nghĩ đến, giống như một võ sư dầu đã trong võ thuật vài chục năm, ngày nào cũng phải ôn lại các bài quyền căn bản và nâng cao, ngày nào cũng phải tập trở các động tác căn bản và nâng cao, thì khi ứng biến nó mới có thể tạo ra các bài quyền mới bảo vệ mạng sống của mình trước sự tấn công của những kẻ xấu. Niệm pháp có nghĩa là chúng ta nhớ thường xuyên đến lời Phật dạy, mà ngày nay là không khó lắm vì chúng ta đã có Đại Tạng Kinh bằng âm thanh, sách nói bằng âm thanh, là vừa làm việc, thậm chí là vừa vệ sinh cá nhân mà chúng ta vẫn có thể nghe kinh và nghe pháp được. Đang khi đọc kinh sách ta phải ngưng tất cả các việc đang làm. Do đó để có cơ hội chuyển hóa toàn bộ các nỗi khổ niềm đau thì người Phật tử càng đọc nhiều bài kinh bằng tiếng mẹ đẻ càng tốt. Mỗi một bài kinh nó giống như một dưỡng chất tâm linh. Đọc nhiều bài kinh thì chúng ta có nhiều to thúc tâm linh, và khi nỗi đau nào có mặt á, thì chúng ta sẽ nhớ bài kinh nào dạy cái cách để vượt qua nỗi đau đó, chúng ta ứng dụng là có kết quả bây giờ và tại đây thôi. Niệm chư tăng, tức là những vị xuất gia cao quý, bao gồm mà các vị tăng là tu sĩ nam, các vị tăng là tu sĩ nữ. Thầy là người quy y cho các vị, không có nghĩa thầy là bổn sư duy nhất của các vị. Tất cả các vị tu sĩ chân chính có lý tưởng để làm đạo đều là thầy của tất cả chúng ta. Để dễ phân biệt giữa thầy truyền giới cho mình và các vị thầy khác, thầy truyền giới được gọi là bổn sư, tức là thầy gốc. Chủ trương của thầy, các quý Phật tử không nhất thiết chỉ đi chùa giác ngộ, vì có thể đi bất cứ một ngôi chùa nào thích hợp, thuận lợi, gần gũi với nhà mình. Điều quan trọng là tiếp tục gắn kết với chánh pháp thông qua việc đi chùa và thực tập chánh pháp, thông qua việc lắng nghe những lời hướng dẫn của các vị xuất gia chân chính. Thường quán niệm đạo đức là nhớ lại giá trị của đời sống đạo đức, sẽ giúp chúng ta không sợ hãi, không lo sầu, không bị phê bình và chỉ trích. Ta trở thành là tấm gương cao quý trong sáng để cho các thế hệ con cháu noi theo. Ai sống chuẩn mực đạo đức sẽ cảm thấy hãnh diện tự hào, và có nghèo vẫn được hạnh phúc như thường. Đó là bốn điều mà người Phật tử cần phải quán niệm. Chứ Đức Phật không dạy chỉ có niệm Phật không, phải niệm chánh pháp. Trong bốn điều niệm đó, niệm chánh pháp được xem là quan trọng bậc nhất. Những trường phái Tịnh Độ Tông cực đoan đó, thì chỉ khích lệ đọc một bài kinh, hoặc là kinh A Di Đà, hoặc là kinh Vô Lượng Thọ, và họ cho rằng như thế là đủ. Nếu trong y khoa không có tình trạng một bài thuốc có thể trị bá bệnh, mặc dầu được lăng xê và được Sơn Đông Mãi Võ quảng cáo, thì trong tâm linh cũng không thể có một bài kinh nào có thể trị bá bệnh của tất cả chúng sinh đang đau khổ. Cho nên Đức Phật phải nói nhiều ngàn bài kinh là thế. Có nhiều người đã áp dụng phương pháp của bài kinh A thì có kết quả, có người phải áp dụng phương pháp trong bài kinh B thì có hiệu nghiệm, có người phải phối hợp nhiều bài kinh thì mới có được cái kết quả như ý. Cho nên nó phải đọc nhiều kinh, chúng ta mới không bị mù chữ Phật pháp. Ngoài thế gian mà không học hết lớp 12 dễ dàng mù chữ kiến thức, mà mù chữ kiến thức là một trong những cửa ngõ làm tuột hậu đất nước và làm lạc hậu cá nhân. Ta biết nhiều về Phật pháp á, thì mình sẽ có thể hướng dẫn cho người thân, bạn bè, đối tác vượt qua nỗi khổ niềm đau mà họ đang bị vướng phải. Đó là điều mà các Phật tử nên nhớ. Vấn đề 3, thực tập hạnh chia sẻ và chánh niệm. Đức Phật dạy trong kinh Người Áo Trắng như sau: người đệ tử áo trắng hoan hỷ với bố thí, gieo trồng phước hiện tiền, khéo thực tập chánh niệm, giác ngộ và giải thoát. Ở đây một lần nữa Đức Phật không hề nói chỉ có niệm Phật là đủ, hay là chỉ có tụng một bài kinh nào là đủ, mà Ngài nói về các nội dung mà người Phật tử tại gia cần phải thực tập hàng ngày. Chậm trễ trong việc thực tập Phật pháp là bỏ đói hạnh phúc mình. Ai cũng có cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, nhưng mà vì chúng ta không chịu thực tập, cho nên là chúng ta đang bị đối khác về hạnh phúc. Hạnh phúc giác quan không phải là hạnh phúc đích thực, vì mang tính điều kiện và bị chi phối bởi tính điều kiện quá nhiều. Khi có được phước báo hơn những người bất hạnh, ta nên thực tập hạnh chia sẻ. Bố thí trong tiếng Bali và Sanskrit là Dana, có nghĩa đen là chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp của ta cho một người đã có nhu cầu, không tiếc nuối, không mong cầu sự đền đáp, hoàn toàn vô điều kiện để giúp cho người đó vượt qua các nỗi khổ và niềm đau mà họ đang dướng phải và có nỗ lực mà vẫn không thành công. Văn hóa phương Tây đó thì chủ trương đèn nhà ai lấy tỏ, cho nên họ ít có thói quen chia sẻ tặng biếu đối với những mảnh đời bất hạnh. Ai thích làm công việc bảo trợ và giúp đỡ những người bất hạnh đó thì làm nhiều hơn những nơi khác. Có nhiều đại gia tỷ phú đó chỉ di chúc cho con cháu mình khoảng 1% gia tài, 99% gia tài còn lại đó là chuyển giao cho một cái quỹ từ thiện để cho những người có kinh nghiệm vận hành đó sử dụng cái nguồn tiền này giúp cho các quốc gia nghèo, các cộng đồng nghèo, các gia đình nghèo vượt qua các trở ngại và nỗi khổ niềm đau. Chúng ta phải thừa nhận rằng không phải ai nỗ lực cũng thành công. Có nhiều người chân lắm tay bùn suốt năm mà vẫn không dư thừa. Có nhiều nhà nông dân đó làm có phương pháp nhưng bị thương tay một hai ngày thôi là có thể vỡ nợ rồi. Về phương diện luật, ta có thể nói tôi không có lý do gì để giúp người khác và cũng không ai buộc tôi phải giúp người khác, điều đó là đúng, như là thiếu tình người. Không ai chết mà có thể mang theo tài sản của cải mà mình đã làm dựng làm lập được, chỉ bằng trong lúc còn sống ta chia sẻ với các bạn thành lòng bất hạnh mà thấy là Phật, là ta đang nạp vào tài khoản công đức vô hình của mình các loại phước báo, và tài khoản vô hình này sẽ đi theo ta trên mọi từng cây số, mọi kiếp sống, vì chết theo đạo Phật không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Bà Nguyễn Thị Phấn, còn gọi là bà bán bún, khi chết đột tử đã để lại một gia tài kết xù trên 1.000 tỷ đồng Việt Nam. Trong nền tảng y tế đó thì việc tái sinh là có thể bị trở ngại trong khoảng một thời gian nhất định nếu còn bị dướng kẹt vào tài sản. Con nuôi và anh chị em của bà đó đang tranh chấp và kiện tụng nhau ra tòa để giành cái quyền được thừa kế. Cho nên khi còn sống có các điều kiện, chúng ta nên chia sẻ các phước báo mà mình đang có và chia sẻ giúp cho chúng ta sống có ý nghĩa hơn, có tình người hơn, để chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây nhiều hơn. Kiếp sau là có thật, do vậy những hành động cao quý trong hành chia sẻ sẽ trổ quả các phước báo và thuận duyên. Có thể lúc đầu chúng ta chưa tin, về lâu về dài khi so sánh đối chiếu và chứng kiến, chúng ta sẽ thấy cũng trong một hoàn cảnh khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu, cũng cùng mậu dịch một mặt hàng giống nhau, cùng phương pháp, rồi cái kinh nghiệm tiếp thị, hài lòng khách hàng và xem khách hàng như thượng đế giống như nhau, nhưng có người thì phá sản, có người đó thì tổn thất, có người đó thì vẫn tiếp tục giàu, thậm chí là giàu cái sù. Hiện tượng lỡ ở chỗ này bồi chỗ khác là một quy luật trong thiên nhiên. Lỡ và bồi trong phước báo của người A với người B cũng là một quy luật tương tự. Phước báo đã tạo ra sự khác biệt, phước báo đã trở thành vệ sĩ, hộ pháp và thằng bảo hộ giúp chúng ta được bình an trong mọi hoàn cảnh sống. Cho nên cố gắng là gieo trồng phước hiện tiền chứ không phải là chờ sau khi chết. Hiện tiền là bây giờ và tại đây thôi, rất thiết thực. Chánh niệm là một thuật ngữ Phật học thể hiện sự làm chủ cảm xúc trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Phần lớn chúng ta để cho dòng cảm xúc trở nên bung sung, và dòng cảm xúc đã vượt dây chúng ta sau lưng. Chúng ta đã chạy theo cảm xúc bằng thói quen, chúng ta đã chạy theo cảm xúc bằng các cảm bẫy, chúng ta chạy theo cảm xúc bằng những sự thiếu kiểm soát tâm, mà chúng ta đã trở thành nô lệ của cảm xúc. Do đó phải thực tập chánh niệm để chúng ta không bị vướng kẹt vào tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, sống đúng với nhân quả, cho nên là ta vượt qua được tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Hít thở chánh niệm, sống thông dong, an nhiên, tự tại, thoải mái, thảnh thơi đều là những biểu đạt của đời sống chánh niệm. Đó là thước đo của một người sống có chánh niệm. Lăng xăng, lo lắng, sợ hãi, giận dữ, bực tức, mệt mỏi, gầm cảm đều là thất niệm. Mà thất niệm là phiền não, mà phiền não là nguyên nhân và là kết quả của khổ đau. Cho nên người tu học Phật phải làm sao làm chủ được dòng cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức, làm chủ hành vi, làm chủ thói quen sống. Ta đang thiết kế một đời sống hạnh phúc an lạc, và chính mình là đạo diễn, người viết trực tiếp kịch bản. Chính mình cũng là diễn viên để trải nghiệm và đóng vai các kịch bản do mình tạo ra. Biểu hiện của đời sống chánh niệm đó là điềm tĩnh trong thi cử, trong lập nghiệp, trong nỗ lực, trong nghịch cảnh, trong các thách đố. Người điềm tĩnh là người khôn ngoan. Nhờ điềm tĩnh chúng ta thấy rõ được đâu là manh mối của những trở ngại, rút ra các bài học lịch sử để chúng ta khắc phục và vượt qua. Kẻ sợ hãi cho nên lúng túng, bí lối, ức chế tâm lý và gặp nhiều khó khăn, nên ráng sống với chánh niệm. Đang đi đứng nằm ngồi, biết mình đi đứng nằm ngồi, các hành vi nào của lời nói, hành động, tư duy trái với hạnh phúc và khổ đau, chúng ta phải ghi nhận và vượt qua là chánh niệm. Chánh niệm sẽ giúp chúng ta thư giãn được cảm xúc, thư giãn cơ bắp, thư giãn tâm lý, không bị căng thẳng nữa. Nên là phải nỗ lực tu tập. Vấn đề 5, nỗ lực phụng sự. Đạo Phật là đạo nhập thế. Đức Phật có một câu nói nổi tiếng: phụng sự chúng sinh, tức là thiết thực cúng dường các đức Phật. Đây là câu nói độc nhất so với các tôn giáo khác. Phần lớn các tôn giáo khác á, tín đồ phải phụng sự Thượng Đế và các thần linh, mà phụng sự toàn là những thực phẩm ác ôn không à. Giết rất nhiều loài gia súc, giết sống để tế thần linh, mong được bình an. Hành động và nguyện vọng đó là mâu thuẫn với nhau, cho nên không thể có kết quả hạnh phúc được theo Đức Phật. Một người muốn tài vị lâu dài, muốn bình an vô sự, muốn thành công, muốn hạnh phúc mà giết quá nhiều các loài vật là đang gieo những nghiệp rất xấu, thì chỉ dẫn đến các hậu quả xấu thôi. Nhân quả là cán cân rất công bằng. Để đi quyết tâm và đạt được tinh thần dấn thân phụng sự đó, thì Đức Phật đã đưa ra ảnh dụ về con bò. Trong bài kinh Người Áo Trắng, Đức Phật nói như sau: hãy quan sát đàn bò, có con vàng đỏ trắng, một màu hay có đốm, dù bò màu sắc gì hoặc xuất xứ từ đâu, giá trị thật của bò là ở sức chuyên chở. Rất sâu sắc, rất thực tiễn. Một lãnh đạo chính trị của Trung Quốc thời cận đại có một câu phát biểu nổi tiếng tương tự: bất luận là mèo gì, mèo tâm thể, mèo vàng, mèo trắng, mèo đen, Nhiệm vụ chính của con mèo là bắt chuột. Không biết là vị lãnh đạo chính trị này có nghiên cứu cái đoạn kinh vừa được trích dẫn hay không, nhưng tư tưởng và nội dung đó là một thôi. Nếu con mèo và con bò được tượng trưng cho một chính thể, một chủ thuyết triết học, thì tầm quan trọng của con mèo là bắt chuột, cũng như là tầm quan trọng của con bò là chuyên chở hành lý, hàng hóa thật nhiều cho chủ đó. Cho nên danh nghĩa của chính thể nó không quan trọng nữa, mà quan trọng là chính thể đó đã làm được cái gì cho người dân trong việc thiết lập hòa bình, rồi đảm bảo được các cái quyền căn bản mà con người cần có, để cho con người có thể có được cái bình đẳng công bằng xã hội, để có thể đóng góp chất xám và công sức của mình như là một nguyện vọng, như là một sự dấn thân. Cho nên tất cả mọi người đã phải thấy cái sức chuyên chở của mình cho cuộc đời này, đó là làm các việc thiện, phụng sự, đóng góp, chia sẻ với các mảnh đề bất hạnh hơn mình. Đức Phật dạy tiếp là con bò hữu dụng phải có sức khỏe mạnh, kéo xe chuyên chở nhiều, giúp chủ trong công việc. Cơ thể này là con bò của sự sống mà con người đã có. Cơ thể này đã chở chúng ta đi trong mấy chục năm hành trình của cuộc sống, từ lúc chúng ta chào đời cho đến lúc chúng ta qua đời. Có rất nhiều người đã biết tận dụng cơ thể này như là một phương tiện chuyên chở, làm rất nhiều các việc lành, cũng với khối óc, đôi tai, rồi nỗ lực. Có người làm được rất nhiều việc, có người chẳng làm cái gì hết đó. Là bởi vì cái nhận thức và ứng dụng nhận thức trong các hành vi cao quý nó có phần khác nhau. Đức Phật dạy người Phật tử tại gia đó phải trở thành là một con bò hữu dụng, biết kéo xe, có sức khỏe, chuyên chở nhiều, giúp chủ nhân, tức là chính mình, tức là tâm của mình, trong các công việc xây dựng hạnh phúc, bảo vệ hạnh phúc. Ai là Phật tử mà chưa có siêng năng lập nghiệp, siêng năng vượt khó, siêng năng thành công, siêng năng để được hạnh phúc, siêng năng phụng sự và đóng góp, chưa phải là Phật tử đích thực. Ai đã là Phật tử mà sau một thời gian thực tập lời Phật dạy, tự động bỏ hết công ăn việc làm, không làm gì hết, chỉ là niệm Phật không, là chưa làm đúng theo lời Phật dạy. Vì cái đó chỉ hữu dụng cho người đó, chứ không hữu dụng cho cuộc đời. Đang khi Đức Phật dạy chúng ta phải tinh tấn ba la mật, bố thí ba la mật, từ bi ba la mật, trí tuệ ba la mật, và làm rất nhiều việc cần làm để giới điều đó. Còn tu tập chuyển hóa nỗi khổ niềm đau là công việc mà ai cũng phải làm. Người xuất gia tu trọn thời gian, người tại gia tu bán thời gian. Đang thành công trong việc làm, tham dự khóa tu dài 3 buổi mà bỏ hết mọi thứ là một sai lầm lớn. Phải tiếp tục làm, giống như chức năng của con bò trong suốt cuộc đời của nó là chuyên chở đó. Sử dụng cái sức khỏe của nó để làm những việc có ích cho xã hội, và thân này cũng thế. Vì đó phải cố gắng phát tâm làm các công việc tình nguyện, tham gia các hoạt động từ thiện do các chùa khởi xướng. Đến chùa đó thì phát tâm làm công quả. Khi làm công quả thì cố gắng là đừng nghe chuyện thị phi, đừng bàn chuyện thị phi, đừng dứa vào thị phi. Vì thị phi chỉ làm cho ta phiền não và làm người khác phiền não thôi, trái với điều đạo đức thứ tư mà Đức Phật đã dạy. Tham gia làm mà các công tác từ thiện xã hội cũng thế. Nhiều người chỉ thích đông vui nhưng mà lại quên đi là hao hao tốn. Đức Phật thì dạy chúng ta có tinh thần hòa hợp đoàn kết để làm cùng một mục đích phụng sự. Chứ chúng ta không lợi dụng cái cơ hội đó để vui chơi, để giải trí, mà làm nghiêm túc. Có nhiều Phật tử tại gia khi đến chùa đó chỉ muốn lên trên chánh điện tụng kinh thôi, nghĩ rằng như thế là có phước nhiều hơn là làm công quả ở dưới nhà bếp, quét dọn, nấu nướng, tình nguyện hay làm những cái công việc thuộc về hậu cần. Ngày nay nhiều chùa đó có lo ở vùng nhà bếp và trong cái khuôn viên, cho nên làm hậu cần vẫn có thể nghe pháp, nghe kinh được. Như vậy những người nào biết tận dụng thế sẽ có được phước gấp đôi, là phước công quả và phước trải nghiệm tâm linh và sự nghe. Còn ai chỉ biết lo ngồi niệm Phật không á, thì chỉ có phước tôn kính Tam Bảo này, chứ không có những phước khác. Sẽ là một sai lầm lớn nếu ai cho rằng là niệm Phật là đạt được tất cả các phước. Đó là phi nhân quả, phi chân lý, phi lời Phật dạy. Nhân nào thì quả đó. Cho nên là đừng đánh mất cơ hội trở thành là người hữu dụng. Do đó vào cuối tuần đó, thay vì có nhiều người tham gia các câu lạc bộ vui chơi giải trí, có người thì nghiện ngập, người đến quán bar, có người thì đến các sòng bạc, có người thì đánh cờ tướng. Những loại tiêu khiển không có giá trị đó chỉ làm cho chúng ta phí phạm thời gian của kiếp người thôi. Đặc biệt ngân quỹ thời gian của kiếp người là rất giới hạn. Mỗi một người đã trung bình ngủ trong một đời người hết 1/3 sự sống rồi. Nếu thời gian trung bình là 8 tiếng cho một ngày ngủ, rồi 1/3 thời gian còn lại chúng ta dành cho công việc làm này, 1/3 thời gian còn lại là dành cho sinh hoạt cá nhân. Không năng động trong công việc, trong phước báo, trong tu tập rất là uổng ích. Tu sĩ cũng thế, tại gia cũng vậy, phải siêng năng, phải làm gấp 2, gấp 3 người bình thường thì mới trở thành là người nổi tiếng, người thành công, người hạnh phúc. Các tu sĩ cũng thế, có người tu sĩ thì làm Phật sự hoài không hết, làm quanh năm suốt tháng, thậm chí làm một ngày 16-17 tiếng mà không xong. Nhưng mà cũng có rất nhiều vị đó thì sống an nhàn qua ngày tháng thôi, chứ không làm Phật sự. Đó là một sự uổng ích. Ẩn dụ về con bò hữu dụng, có sức khỏe, chuyên chở nhiều, kéo xe giúp chủ cho công việc đó, là một ẩn dụ có chiều sâu triết lý. Và mỗi người chúng ta hãy trở thành là con trâu hữu dụng đó cho chính mình và cho cuộc đời. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói đó, dầu cùng đi chung một con đường, cha mẹ muốn chia sẻ phước báo cho con cái cũng không chia sẻ được, muốn chịu khổ dừng cho con cái cũng không chịu khổ được. Vì nhân quả, ai làm tốt người đó hưởng phước, ai làm xấu người đó chịu khổ đau phải. Đó là quy luật, mà luật pháp cũng thế. Tru di tâm tộc có thể xảy ra trong thời chủ nghĩa phong kiến, bây giờ không còn nữa. Ảnh hưởng lây lan á, đó là một cái tác động của duyên, nó không giống như là ngày hôm nay. Cho nên cái nhân quả trực tiếp cho mình tạo ra bao giờ cũng tốt hơn là các hỗ trợ duyên từ người khác. Thì đó là tinh thần rất nhập thế của Đạo Phật. Vấn đề 6, giá trị của kiếp người. Theo Đức Phật, giá trị cao nhất mà con người cần có là đạo đức. Lương tâm trong sáng là thần bảo hộ của đạo đức. Ai có lương tâm, người đó đang sống với cái cán cân công bằng, cho nên sẽ không nỗ lực vi phạm luật pháp dù không ai biết đến, hoặc là dù có kiến thức để vượt qua mặt được luật pháp họ vẫn không làm. Đức Phật nói về giá trị đạo đức của kiếp người như sau: trong thế giới con người, dầu xuất thân thế nào, già trẻ hay thương gia, tu sĩ hay thường dân, bất kỳ ai giữ giới, sống trong sạch đứng đắn, trở thành người đạo đức, khéo vượt khổ thảnh thơi, đạt được sự giác ngộ. Lời dạy này trực tiếp phê bình học thuyết bốn giai cấp của triết học Ấn Độ và tôn giáo Ấn Độ thời Đức Phật, mà ngày nay vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống và văn hóa của người Ấn Độ hiện đại. Kinh điển Vệ Đà, Luật Manu, Thánh Kinh Upanishad và những thánh điển của Ấn Độ giáo, các trường phái Ấn Độ giáo thì cho rằng đó, Thượng Đế đã tạo ra con người với bốn giai cấp. Giai cấp vua chúa, quản trị công việc chính trị và chủ quyền dân tộc. Giai cấp bà la môn, chủ quản về tôn giáo và giáo dục. Giai cấp thương gia, chủ quản kinh tế và bao tử của xã hội. Giai cấp nô lệ đó là phục dịch lao động tay chân để phục vụ cho ba giai cấp trên. Người theo chủ nghĩa bà la môn giáo biện hộ bốn giai cấp này đó như là một sự phân công lao động. Thực ra nó không phải là phân công lao động mà nó là một cái áp buộc, ép buộc thôi. Cha truyền con nối không được quyền lựa chọn. Cái giai cấp nào đó nó có mặt từ cái máu mủ và huyết thống của giai cấp đó, nó được gọi là tập cấp xã hội. Còn thấy Đức Phật đó tự do ý chí, cho nên Đại Cố Tâm đã tạo ra sự lựa chọn nghề nghiệp và các quyết định mà con người phải trực tiếp chịu hậu quả hay kết quả của nó, hãy để cho con người tự chọn nghề nghiệp theo sở thích. Lời dạy đó của Đức Phật đã đi trước luật pháp hiện đại đến nhiều thế kỷ. Cho nên giá trị thật của con người không phải là giai cấp, bối cảnh xã hội mà người đã có, mà nằm ở đạo đức người đó sống như thế nào. Xã hội ngày càng phát triển đó thì các cái thể chế quân chủ đó ngày càng bị mất dần đi. Vì thể chế quân chủ có rất nhiều các bất công. Quân chủ ngày xưa thì quá bất công, quân chủ hiện đại cũng có ít nhiều các bất công, vẫn còn tồn đọng. Người dân phải quỳ mọp, không được ngửa mặt nhìn vua, hoàng hậu, công chúa, thái tử. Việc gì cũng là dạ, bẩm, trình, thưa, không có công bằng xã hội, cũng không có nhân quyền. Đề xuất một chính sách gì đó tốt thì phải nói một cách rất lịch sự và thỉnh nguyện nhà vua để nhà vua sử dụng, nhưng mà không là phạm tội trịch thượng khi quân là có thể bị chém đầu hoặc tử hình. Cho nên Đức Phật dạy là chúng ta đừng nên đánh giá con người qua bối cảnh gia đình người đó xuất thân. Có thể cha mẹ của một người nào đó làm nghề lầu xanh, ma túy, rượu bia, cờ bạc, đầu trộm, đưa cướp, nhưng mà đương sự được sinh ra trong gia đình này đã có một cái biệt nghiệp khác với cha mẹ. Và đừng nên đánh giá lầm lẫn đó, vì như thế chúng ta tạo ra rất nhiều các bất công. Cũng có rất nhiều gia đình cha mẹ thì đạo đức chuẩn mực, giáo dục con cái rất bài bản, nhưng mà có nhiều đứa con do ảnh hưởng của cộng đồng bạn bè trở thành kẻ xấu. Không vì thế mà chúng ta kết luận rằng mũi dại thì lá chịu đòn. Cho nên phải đánh giá một cách rất khách quan, lỗi người nào người đó chịu trách nhiệm, chứ không có quy kết cha mẹ, người thân, huyết thống, vân vân. Cho nên trở thành người đạo đức thì chúng ta phải huấn luyện ngăn cách, sống khép mình ở trong các quy luật hạnh phúc, tôn trọng luật pháp, giữ đúng các điều đạo đức Phật dạy như vừa nêu trong phần đầu của bài giảng này, sẽ giúp chúng ta đó thoát ra khỏi tất cả những lời thị phi, quyền rủa, phê bình, chỉ trích về luật, về xã hội, về dân sự và lương tâm. Để có được thảnh thơi thì chúng ta phải nỗ lực vượt qua các nỗi khổ và niềm đau, không phải tự dưng mà đạt được. Và đây cũng là học thuyết mà Đức Phật đã thiết lập và sự công bằng xã hội và bình đẳng giới. Đức Phật là nhà tôn giáo đầu tiên thiết lập bình đẳng giới 6 năm sau khi Ngài giác ngộ tại thành phố Tỳ Xá Ly. Và Đức Phật cũng là người đầu tiên cho người nữ gia nhập vào giáo đoàn tu sĩ. Trong suốt cuộc đời hoằng hóa, Đức Phật đã độ vài chục ngàn các vị tu sĩ nữ, và trong số đó nhiều vị đã trở thành thánh nữ, trở thành A-la-hán, làm lệ lạc cho cuộc đời. Tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ là một minh chứng về giá trị chứng đắc, được thể hiện qua các bài thiền, thiền thơ hay là thơ thiền của các vị ni sư. Thì theo Đức Phật đó, nếu người nam có thể làm được về pháp lý, chính trị, đạo đức, xã hội, giáo dục, vân vân, thì người nữ cũng có thể làm được những điều như vừa nêu. Vấn đề là nỗ lực cá nhân có được thực hiện đúng cách hay không thôi. Cho nên theo Đức Phật, chúng ta không nên mặc cảm giới tính, và cũng không nên dựa vào giới tính để chúng ta phân biệt đối xử nhau, mà hãy xem nhau và đối xử nhau với tư cách là con người với con người. Vấn đề 7, đối tượng đáng cúng dường. Cúng dường là khái niệm được Phật học Việt Nam và Trung Quốc sử dụng để chỉ cho việc chúng ta hỗ trợ cho các nhà tâm linh, nhằm giúp cho các vị ấy không phải bận tâm đến công ăn, việc làm, kinh tế, cơm, áo, gạo, tiền, đầu tư trọn thời gian cho tâm linh, chuyển hóa bản thân, chia sẻ chánh pháp cho những người hữu duyên và giúp cho họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Cũng giống như những thửa ruộng có tu sĩ đó thì có phước xứng đáng để chúng ta gieo trồng, cũng có các tu sĩ giống như là các cánh đồng khô cạn, không còn chất phì nhiêu nữa, là do vì các vị ấy không nỗ lực tu và chuyển hóa bản thân mình. Cho nên người Phật tử tại gia đó không mù quáng đối với người tu, không thần tượng người tu, mặc dù mình tôn kính người tu và thực hiện theo những gì mà người tu chân chính dạy chúng ta làm đúng, nhất là phù hợp với lời Phật dạy. Đây là điều khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác về phương diện đối với các nhà tu sĩ đại diện cho Phật để tuyên bá chánh pháp. Đức Phật dạy giá trị gieo trồng phước báo đối với người tu như sau: Như Lai không phân biệt giai cấp và nguồn gốc, kẻ không có tài đức không lợi lạc cho ai, cúng dường người như thế không có giá trị nhiều. Giống như một mảnh ruộng có quá nhiều chất phèn, việc gieo các hạt giống dầu rất tốt, bón phân, chăm sóc, nước, ánh sáng, hạt giống đó không vì thế mà trở thành là một cái cây hữu dụng được. Ta phải lập phèn, chuyển hóa phèn, làm phèn mất đi thì đất đó mới trở thành phù nhiêu, và cây được gieo trồng trên đất phù nhiêu mới đơm hoa kết trái, sinh sôi nảy nở và tạo ra nhiều giá trị kinh tế. Vàng thau lẫn lộn không phải chỉ có trong thời này, thời nào cũng thế. Do đó người Phật tử tu tập chân chính đừng lẫn lộn tất cả những lấp lánh là vàng, và cũng đừng nên vì một cái ám ảnh hay là một thành kiến với một ông thầy tu A, một sư cô B mà mình cho rằng là các tu sĩ đều giống như thế. Đó là cực đoan, quơ đũa cả nắm, quy nạp tùy tiện. Đức Phật quy định là người xuất gia phải có lý tưởng, phải có đời sống đạo đức, phải có tâm linh cao quý, có nỗ lực tinh tấn để xứng đáng là mà điểm tựa tâm linh cho người tại gia nương theo học hỏi thực tập. Nhưng thỉnh thoảng cũng có nhiều vị tu sĩ đã không làm được việc ấy, cho nên người tại gia không có thần tượng một cách mù quáng. Do vậy cũng với cái điều kiện phát tâm cúng dường, ta nên chọn những nơi xứng đáng để cúng dường, chọn mặt gửi vàng để cho việc đầu tư của chúng ta về phương diện phước báo đó đơm hoa và trổ quả thiết thực. Khi làm mà công việc bố thí và cúng dường á, chúng tôi đề nghị các Phật tử tại gia nên làm theo hướng như sau: phối hợp việc cúng dường với hoằng pháp. Thay vì nhiều người với vai trò làm chủ một tập đoàn, giám đốc công ty xí nghiệp, ta có thể có đủ điều kiện để làm từ thiện thì uổng, bởi vì sau những hoạt động từ thiện đó các giá trị tâm linh không được kéo theo sau. Còn phối hợp với các tu sĩ có kinh nghiệm làm đạo thì cũng với số tiền đó đi làm từ thiện, ta có thể mời một thầy tu để chia sẻ một bài giảng về triết học Phật giáo hay đạo đức Phật giáo, thì hai lệ lạc trong một bao giờ vẫn tốt hơn là chỉ có một. Cho nên khi đi làm từ thiện ở đâu, thầy đều có yêu cầu chỗ đó tạo điều kiện cho mình được thuyết giảng. Đức Phật dạy trong kinh đó, trong các loại bố thí cúng dường đó, thì chia sẻ tặng phẩm chánh pháp, tức là dạy cao quý của Đức Phật đó, là có giá trị cao thượng nhất. Các nỗ lực từ thiện chẳng thấm bấy giờ đâu, như là những giọt nước thảy vào sa mạc, từng giọt bốc khói. Cho nên cùng với số tiền đó, thời gian đó, công sức đó, biết cách làm ta được phước gấp đôi, và giá trị nhân đạo, nhân văn, nhân bản cũng gấp đôi. Cho nên là phải phối hợp hoằng pháp với từ thiện, hoằng pháp với cúng dường. Vấn đề cuối cùng là tu tập trí tuệ. Đây là mối quan tâm rất quan trọng của Đức Phật dành cho Phật tử tại gia. Đức Phật dạy như sau: Phật tử siêng tu tuệ, tâm hướng về Phật pháp, căn lành luôn tăng trưởng, hiện đề được hạnh phúc, khi chết tái sanh lành. Nhiều Phật tử tại gia chỉ mới dừng lại ở tín ngưỡng thôi. Có nhiều người đó còn tệ nữa, một năm đi chùa được có một hai lần vào dịp Tết hay là dịp Vu Lan, dịp Phật đản. Đó là những Phật tử đang còn đứng ngoài cổng chùa, và thầy thường gọi là chưa thấm tương trao. Mỗi ngày chúng ta có thói quen là ăn 2 cử đến 3 cử, chúng ta có thói quen tắm 1 lần, uống nước 2-3 lít, mà lúc còn bệnh tật và chưa đủ các dưỡng chất để mà đảm bảo sức khỏe và tuổi thọ. Hạnh phúc cũng thế, đòi hỏi chúng ta phải chăm sóc hàng ngày hàng giờ. Việc chăm sóc hạnh phúc không gì tốt hơn và bền vững hơn là thực tập Phật pháp. Một năm mà đi chùa có vài lần thì thấm béo vào đâu, cứ giống như một người đến một năm mới tắm 1 lần thì hôi rinh à. Không được tập Phật pháp thì chúng ta đâu có hiểu đâu cái con đường để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Có rất nhiều người nhờ sáng suốt may mắn mà khắc phục được những hậu quả bất hạnh và những nguyên nhân bất hạnh, nhưng có rất nhiều người không làm được việc ấy. Cho nên phải thực tập để chúng ta mới gắn liền với Phật pháp. Chúng ta đang sống với Đức Phật, đang trải nghiệm Đức Phật bên mình, chúng ta đang đồng hành với Đức Phật. Tu trí tuệ thì có 3 cấp: trí tuệ do nghe Phật pháp, tức là nghe thuyết giảng hoặc là nghe kinh Phật, sách Phật, giảng sách nói. Phải chịu khó nghe giảng trên mạng, nghe giảng các giảng đường, chúng ta sẽ học được rất nhiều các điều hay. Mỗi một thầy cô thì có những cái sở trường riêng Và do vậy các quý Phật tử ngoài việc nghe thầy giảng cũng nên nghe nhiều thầy cô khác giảng. Thầy không bao giờ cấm rằng là đệ tử quy với thầy chỉ được nghe thầy mà không nghe các vị khác. Cái trang web phật.com do chùa Giác Ngộ làm á, chứa đựng mấy chục ngàn bài thuyết giảng của nhiều tu sĩ khác nhau trong nước và nước ngoài. Đó là tinh thần khoáng đạt và thoáng rộng. Nghe những điều đúng, chúng ta sẽ phát sinh được tri thức đúng và có được trí tuệ đúng nhờ thực tập. Trí tuệ thứ hai là trí tuệ do tư duy, tư huệ. Tư duy sẽ tạo ra kinh nghiệm, tư duy tạo ra giải pháp, tư duy tạo ra chiều sâu, tư duy tạo ra khám phá. Có rất nhiều người chỉ nghe thôi chứ không đặt vấn đề. Mà không đặt vấn đề thì đâu vỡ lẽ. Để việc đặt vấn đề có kết quả, phát sinh ra trí tuệ đó, thì chúng ta phải đặt vấn đề trên nền tảng nhân quả với tác động của các duyên. Đạo Phật dạy chúng ta đến Đạo Phật không phải đến để tin mà đến để thấy. Thấy là nhìn bằng nhận thức. Khi thấy bằng nhận thức thì chúng ta không bị mù quáng và cuồng tín như tín đồ các tôn giáo khác. Chúng ta được quyền dùng lý trí để đặt vấn đề, và Đức Phật khích lệ chúng ta làm việc đó. Đây là điểm khác biệt và độc đáo của Đạo Phật so với các tôn giáo còn lại. Tuy nhiên là phải tư duy đúng cách, tư duy vừa phải. Còn lúc nào cũng tư duy hết dẫn đến việc mất ngủ, căng thẳng thần kinh, suy thần kinh thì dẫn đến trầm cảm và bị rối loạn tâm thần là chuyện có thể xảy ra. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta tư duy về đạo đức, tư duy về chánh pháp, tư duy về các giá trị minh triết. Chúng ta sẽ vỡ lẽ ra rất nhiều vấn đề. Tiềm năng giải quyết vấn đề nó có sẵn trong mỗi người. Là lúc chúng ta lười biếng không muốn suy nghĩ và động não thôi. Cho nên phải sử dụng tư duy nhân quả và đúng phương pháp để chúng ta trở thành người có tri thức đúng và có trí tuệ đúng. Cuối cùng là trí tuệ nhờ thực tập chuyển hóa. Đức Phật khuyên hạnh phúc nó có mặt trên nền tảng do chúng ta thực tập đạo đức, thực tập thiền định. Nhờ đó trí tuệ được phát sinh. Trí tuệ là đỉnh cao khi đời sống đạo đức và chuyển hóa được thực tập trọn vẹn. Thực tập thiền, thực tập niệm Phật, thực tập Phật sự hay bất cứ một thực tập cao quý nào đều có khả năng chuyển hóa nỗi khổ niềm đau ở phương diện này hay phương diện khác. Theo Đức Phật là không có pháp môn số 1. Điều đó được Đức Phật nói trong kinh Năng Đoạn Kim Cang: chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Các pháp môn Phật dạy là bình đẳng, không có cái gọi là pháp môn cao, pháp môn thấp. Đang khi Tịnh Độ Tông và một số tông phái khác cho rằng đó, tông phái của mình đó là số 1, còn các tông phái khác là thứ yếu thôi. Đó là cực đoan. Chuyển hóa tham lam bằng buông xả, chuyển hóa giận dữ bằng từ bi, chuyển hóa sư mê đó thì bằng học hỏi Phật pháp, chuyển hóa cố chấp bằng sự buông xả, rộng lượng, thứ tha. Tất cả đều phải có thực tập đối phó hết để thay thế các giá trị tích cực với những cái tiêu cực ở tâm. Và đó là giá trị của việc làm Phật tử. Chúc tất cả các Phật tử được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.